Dior.com đi ra từ lãng quên. Mở lại hồ sơ Lào trước chuyến đi.
Từng bị mang tên là xứ sở bị lãng quên, gần đây Lào lại đang được biết tới không chỉ qua du lịch sinh thái với hơn 600.000 du khách hàng năm, nhưng còn được chú ý nhiều hơn nữa do tin tức từ bên ngoài về những biến động chính trị ở Lào. Dĩ nhiên là phải từ bên ngoài, vì không có tự do báo chí, hay đúng hơn không có sinh hoạt báo chí ở Lào. Hai tờ Tuần Sang, Báng Tuần Sang, Le Renovateur, đổi mới tiếng Pháp, và Vientiane Times, dạng tượng thời báo tiếng Anh, là của nhà nước Lào, chủ yếu dành cho người nước ngoài. Bây giờ là tháng 12, thời điểm tốt về thời tiết để viếng thăm Lào, giữa khoảng tháng 11 tới tháng 3. Sau đó khí hậu quá khô nóng, rồi tiếp theo là mùa mưa. Nhưng xem ra, thời điểm lúc này lại không tốt về dự báo tình hình chính trị ở Lào, với dồn dập những tin tức. Các vụ nổ bom từ vạn tượng tới Bắc Xế làm rung chuyển nước Lào. Tướng Lưu Vong Chang Bao, người Hơ Mông, phủ nhận trách nhiệm. Tin AFP ngày 26 tháng 7 năm 2000. Vụ nổi dậy vũ trang bị giấu nhẹm ở vùng núi non Mường Khuôn, Lào. Tin AFP ngày 4 tháng 8 năm 2000. Tin Bộ trưởng Tài chánh Kham Sai, con trai ông Hoàng Đỏ, Suphan Nuvong, tị nạn chính trị bị Lào phủ nhận. Tin AFP ngày 5 tháng 8 năm 2000. Rồi tiếp theo những tin như vụ tấn công biên giới Lào-Thái với cờ Hoàng gia Lào. Tin người Mỹ gốc Hơ Mông mất tích trên đường tới Lào. Người Hơ Mông đốt chợ ở cây số 52 trên quốc lộ 13 phía bắc Vạn Tượng. Đoàn xe chở quân đội Cộng sản Việt Nam di chuyển qua thủ đô Vạn Tượng. Tin bà Ngoại trưởng Albright khẳng định Mỹ không hậu thuẫn phong trào kháng chiến ở Lào. Tòa đại sứ khuyên không nên du lịch đường bộ lên phía bắc Vạn Tượng. Rồi là cả một bài viết dài đọc được trên Internet viết về những biến chuyển tại Lào với đầy bất ổn. Chuyến đi của tôi tới với con sông mẹ Mê Nam Khuôn, tên Lào Thái của con sông Mekong, trong bối cảnh chính trị địa dư như vậy, không qua gai tour, không với tính cách một du khách. Hành trang đem theo phải kể cả những dữ kiện đầy ắp của cuộc hành trình 2 năm 24 ngày của đoàn thám hiểm Pháp Duda de la Crée, Francis Garnier, Mekong Expedition 1866-1868, cách đây hơn một thế kỷ. Từ nước Mỹ ngay sau lễ tạ ơn, đang là không khí rộn rã chuẩn bị mừng Giáng sinh và đón mừng năm mới 2001, năm đích thực đầu tiên của thế kỷ 21. Một ngày trước chuyến đi, tôi còn nhận được lời khuyên bảo trọng của người bạn làm báo am hiểu tình hình xứ Lào.
Từ Bangkok sang Vạn Tượng.
Thái Lan đang rộn rịp mùa bầu cử. Trong chánh trị người dân Thái phân hóa, nhưng lòng tôn kính của họ đối với nhà vua luôn luôn là một. Cả nước Thái đang hân hoan làm lễ mừng sinh nhật thứ 72 của quốc vương Bhumibol. The King's 72nd Celebration là dòng chữ có thể đọc được trên tất cả thân tàu của các chuyến bay hãng hàng không Hoàng gia Thái. Tới Bangkok lúc 2 giờ sáng, phi trường Don Mueang vẫn tất bật nhộn nhịp 24 giờ. Sáng hôm sau, bằng chuyến bay Thai Royal International 747 với các cô tiếp viên đẹp mịn như tơ đi Vạn Tượng. Thủ đô Vạn Tượng trên đà phát triển, nhưng vẫn là một thị trấn nhỏ với những ngôi biệt thự cũ thời Pháp ẩn khuất dưới tàn cây xanh ngày càng ít đi. Sở ngân khố cũ trên đường Phan Ngưm chỉ còn 4 bức tường vàng với mái đổ nát. Rất tương phản không xa đó là tòa nhà trắng uy nghi của chủ tịch nhà nước Lào. Nhưng từ cái nền phẳng xanh ấy của Vạn Tượng bắt đầu vươn lên những tòa nhà mới cao tầng. Các building nổi bật nhất vẫn là các khách sạn 4 sao hàng trăm buồng. Nhìn xuống những đường phố tấp nập xe cộ, xe gắn máy Honda, xe túc túc ba bánh, xe hơi nhỏ và cả những taxi của công ty Lavi là một liên doanh Lào Việt. Vội vã chế đổi mới, Vạn Tượng từ một thị trấn im ngủ đã như một nàng công chúa choàng thức dậy để đón những hoàng tử đang đổ tới từ Thái Lan. Tấp nập nhất là khu trung tâm quảng trường Nam Phu, với giờ nước phun chỉ có vào ban đêm, với đủ thành phần du khách thuộc nhiều quốc gia, nhưng đông nhất vẫn là Tây Ba Lô.
Mẹ Nam Không, sông mẹ cạn dòng.
Bây giờ mới là giữa tháng chạp, vừa hết mùa mưa, chưa vào cao điểm mùa khô khoảng tháng 4, tháng 5. Vậy mà khúc sông Mekong chảy qua vạn tượng như đã khô cạn với ngổn ngang những cồn và bãi. Bên tả ngạn phía Lào, từ lầu 3 khách sạn Lan San nhìn xuống, chỉ thấy xanh rờn các bãi trồng bắp, trồng chuối, lan ra tới một phần ba sông trước khi tới được dòng nước như con sông nhỏ. Rồi là cả một dòng cát lớn giữa sông ngăn đôi với một dòng chảy khác bên hữu ngạn phía Thái Lan. Đây đâu phải là hình ảnh đích thực của con sông Mekong dũng mạnh, lớn thứ ba của châu Á và lớn thứ 11 của thế giới, như mạch sống của người dân Lào, Campuchia cũng như của hàng bao triệu cư dân Việt nơi đồng bằng sông Cửu Long. Dòng chảy của con sông Mekong nơi hạ lưu sẽ ra sao khi cả chuỗi 14 con đập bậc thềm dân Nam, khởi đầu 7, nay 14, được hoàn tất trong hai thập niên đầu của thế kỷ 21. Nước trong các hồ chứa không chỉ để chạy các tuyết pin mà còn được dùng để tưới cho những vùng ruộng đất mênh mông vốn khô cằn của Trung Quốc. Qua Thông Gen, người tài xế Lào gốc Việt cho biết thêm, em từ vùng giải phóng Xiên Khoảng theo gia đình lên sống ở Vạn Tượng từ 1976. Nhà gần sông, tụi em thường ngày ra chơi. Em nhớ rõ là hồi đó con sông Mekong rất nhiều nước, kể cả mùa khô, trong dịp Tết Bi Mái. Còn mùa mưa thì khỏi nói, con sông nước chảy mạnh là thế nào. Nhưng chỉ có 5-7 năm gần đây thôi, khúc sông mới cạn như vậy. Bây giờ mới tháng 11-12 mà sông đã thiếu nước. Hai mùa mưa nắng thì vẫn thế, mà không biết nước chảy đi đâu hết. Rồi đưa tay chỉ xuống những bãi trồng bắp trồng rau, dọc theo con đường pha ngươm trải dài xuống tới mé sông cạn, thông chén tiếp. Chỗ ấy trước kia là sông nước, chứ đâu có đất mà trồng trọt và cả cất nhà lên như vậy. Theo tầm tay thông chén, thì dưới những bụi chuối xanh còn có ẩn hiện cả mấy túp nhà lá. Hắn tiếp, đất phù sa quá tốt, nay đem trồng rau trồng bắp hay cả trồng chuối thì cứ gọi là vô tư. Ngữ vận tiếng Việt của tôi tuy không gọi là giàu, nhưng cũng không thể bảo là nghèo nàn. Hai chữ vô tư, theo cách dùng của anh tài xế người Lào gốc Việt này rất mới đối với tôi. Vô tư, tự nó có nghĩa tốt, không thiên vị. Nhưng với thông gián thì hẳn phải có một ý nghĩa rất khác. Từ nay với tôi, thông gián sẽ có tên là anh tài xế vô tư. Người Lào và cả nhà nước Lào hầu như vẫn vô cảm trước hiện tượng một con sông Mekong đang ngày một cạn dòng. Thời gian ở Lào, tôi chưa hề được nghe một ai nhắc tới những con đập bậc thềm dân Nam. Không lẽ một khúc sông Mekong cạn kiệt như vậy mà lại là nguồn nước cho biển hồ và hai con sông Tiền, sông Hậu nơi đồng bằng châu Thổ? Trong trí tưởng tôi hiện ra hình ảnh đối nghịch của khúc sông Tiền hoành tráng, đậm phù sa mênh mông, trải rộng tới hơn 3 km từ bao thế kỷ vẫn ôm ấp và không ngừng bồi dưỡng cho hàng trăm cù lao lớn nhỏ như cù lao Rồng, cù lao Phụng, cù lao Quy và cù lao Thới Sơn, với rưỡi mát những khu nhà vườn. Một mai khi cạn nguồn phù sa và nước ngọt để chỉ còn cường triều nước mặn, thì đó sẽ là buổi hoàng hôn của nền văn minh miệt vườn. Và cũng để rồi sẽ có một ngày nào đó, đây đó trên khúc sông Mekong, sẽ sông kia giờ đã nên đồng, bên làm nhà cửa, bên trồng ngô khoai, chẳng nghe tiếng ếch bên tai, giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò. Thơ Tú Xương.
Cá trên khúc sông mẹ.
Những ngày ở Vạn Tượng, buổi sáng sớm mai trời còn mát, tôi đã có mặt đi bộ dọc bờ sông Mekong theo con đường pha ngươm, giống như đường bờ sông Sài Gòn. Kể từ năm 1994, khi có cây cầu Mitapap bắc ngang qua sông Mekong, không còn cảnh huyên náo thuyền bè tấp nập từ Lào với thúng mụn trống trơn trên đường sang bến cảng Nong Khai phía Thái Lan, để khi trở về thì chất đầy hàng hóa từ thời kỳ đổi mới. Nay chỉ còn thưa thớt trên sông những chiếc thuyền chài nhỏ mà tôi theo dõi từ sáng sớm cho tới khi vào bờ, để tận mắt thấy từ trên mỗi chiếc ghe, con cá lớn nhất lưới được không hơn một bàn tay, phần còn lại chỉ là mớ cá vụn. Không ai có cái xa xỉ thả lại xuống sông những con cá nhỏ ấy để chờ một mẻ lưới lớn hơn ở mai sau, vì đây là nguồn protein trong ngày của một gia đình. Bác ngư dân già vẻ ẩn nhẫn nói: sông ngày càng cạn và cá thì ít đi. Nước con sông Mekong vẫn còn đỏ phù sa, nhưng dòng chảy thật chậm, không có bên lở bên bồi, mà chỉ có những bờ bãi hai bên bờ cứ kéo dài ra. Vậy mà người ta còn đưa xe ủi đất tới đắp cao thêm bờ đê, không lẽ để ngăn cả chút gió mát từ dòng sông đã mất hết vẻ dũng mãnh và đang cạn dần.
Đập Nam Ngun 30 năm sau.
Nếu quốc tự Thách Luộng như một biểu tượng cho lịch sử nước Lào, thì đập Nam Ngun cũng là niềm hãnh diện khác của tiến bộ và phát triển của người dân Lào. Hình đập Nam Ngun được in trên bưu thiếp, con tem, trên đồng bạc 50 kiếp, sau này không còn lưu hành nữa vì nạn lạm phát phi mã ở Lào. Là con đập thủy điện đầu tiên được xây dựng và hoàn tất rất sớm, ngay giữa những năm giông bão của cuộc chiến tranh Việt Nam, bằng tiền vay của Ngân hàng Thế giới và nhiều nước khác. Mỹ cũng đổ tiền thêm vào giúp Lào sớm hoàn tất con đập, để có thêm nguồn điện cung cấp cho căn cứ không quân chiến lược U Đông, lúc đó đang nhộn nhịp hoạt động ở vùng Đông Bắc Thái. Năm 1971, đập Nam Ngươm hoàn tất giai đoạn 1, đánh dấu một thời điểm lịch sử khi hai vua Lào Sri Savanvatana và Thái Adulyadej Bhumibol cùng gặp nhau trên một con phà lộng lẫy chăng đầy hoa đèn giữa dòng chính sông Mekong, để cùng nhau bấm nút nhấn. Cùng một lúc, điện và đô la chảy ngược chiều nhau về hai quốc gia Thái Lào. Hồ chứa đập Nam Ngươm trải rộng trên một diện tích hơn 250 km², lớn hơn 1/3 toàn diện tích đảo quốc Singapore, như một thắng cảnh thiên nhiên có vẻ đẹp hùng vĩ với cảnh trí núi non và hàng trăm những hòn đảo lớn nhỏ. Tuy không còn thú lớn nhưng vẫn là nơi trú ngụ của khỉ, chuột, các loài chim và rắn nước. Còn phải kể tới một cảnh trí lạ mắt khác là vô số những ngọn cây cao hơn 50 mét tua tủa vươn lên khỏi mặt nước, do rừng cây chưa kịp khai quang đã bị dìm sâu dưới đáy hồ. Cây không chỉ làm rách lưới ngư dân, nhưng còn có thể làm vỡ thuyền bè đụng phải khi di chuyển trên mặt hồ. Cá trong hồ là nguồn lợi tức cho ngót 4.000 ngư dân quanh vùng, với lượng cá đánh được trước đây lên tới 850.000 tấn mỗi năm. Nhưng cá ngày càng ít đi do lối đánh cá lùng và diệt, bất kể cá lớn nhỏ, với lưới, súng hơi và cả điện xoẹt. Để bù lại, người ta bắt đầu trồng thêm chuối trên các đảo. Những trái chuối ngự vàng ống thơm ngon bán rẻ cho khách, không phải từng nải mà là từng buồng. Buổi sáng khi ghe chài ra hồ cũng là lúc mấy chiếc ghe khác từ ngoài đảo đưa chuối vào bờ. Cũng chẳng thể ngờ rằng ngay từ năm 1975, người Cộng sản Lào đã có vận dụng sáng tạo là dùng hai đảo lớn giữa biển hồ để biến thành trại lao cải cho những thành phần xã hội mà họ gọi là cặn bã của tư bản, bao gồm cái điếm, trộm cắp, thiếu niên du đảng. Có lẫn tù chính trị hay không trong đám tù hình sự đó thì chỉ có chính nạn nhân mới tự biết. Ngồi trên chiếc tàu sắt thô sơ chạy bằng máy dầu cặn, vỏ tàu sắt thì vẫn an toàn hơn tàu gỗ khi chọn đi vào vùng hồ còn tua tủa những cây gỗ trắc, cứ như trận địa Bạch Đằng Giang của Ngô Quyền đánh quân Nam Hán thuở nào. Tenoy Lassamy là tài công, cũng là chủ tàu, vẻ hiền lành như mọi người dân Lào. Tuổi chỉ mới ngoài 30 khi các kỹ sư Nhật Bản bắt đầu tới khảo sát khu xây đập Nam Ngươm thì Lassamy chưa chào đời. Anh không phải gốc dân làng Nabon nên không biết những thôn bản nằm dưới đáy sâu hồ ra sao, nhưng cảnh quan của đập Nam Ngươm ngày nay thì lại quá thân thuộc với anh từ tấm bé. Buổi sáng 9 giờ, trên mặt hồ phía tây vẫn phủ dày một lớp sương mù. Giờ này thì Tây Ba Lô, những con cò ăn đêm ấy chắc còn đang ngủ. Quán Nam Ngươm cũng mới mở cửa. Sabai đi, mấy cô gái Lào tóc đen láy búi cao trên chiếc cổ trắng ngần cũng mới tới quán và bắt đầu bắt nước sôi lên bếp. Tom Jane kêu ly cà phê sữa nóng, cà phê hấu. Riêng tôi thì kêu cà phê đâm bò sai năm tan, cà phê đen không đường. Bánh mì baguette, cà phê sữa cho người Pháp du nhập nay trở thành rất phổ biến và được mọi người dân cả ba nước Đông Dương ưa chuộng. Một nhà thủy tạ trắng hai tầng dương lên giữa hồ, nơi để du khách có tầm nhìn toàn cảnh con đập và đứng chụp hình. Lassamy nói, nhà thủy tạ ấy vốn cao 3 tầng, nhưng nay chỉ còn 2 do mực nước hồ dâng cao chỉ mới đây thôi. Tôi chợt hiểu rằng từ 1971, sau ngót 30 năm, một phần hồ bị chất lắng từ núi đổ xuống làm cho cạn. Cộng thêm với kế hoạch tăng công suất đập thủy điện Nam Ngương từ 30 tới 150 MW nên mực nước trong hồ dâng cao hơn. Thấp thoáng từ xa là những chiếc ghe chài. Họ ra hồ từ sáng sớm. Lassamy nói, số cá đánh được ngày càng ít đi. Cách đây mấy năm, công chúa Thái Lan Mahasakri Sirindor có tới đây làm lễ thả xuống hồ hơn 100 con cá blabber, tức là loại catfish khổng lồ hiếm quý của con sông Mekong, được các nhà ngư học Thái gây giống nhân tạo. Nhưng cho tới nay chưa ngư dân Lào nào lưới được một con cá blabber trong hồ. Là loại cá của sông sâu với dòng chảy, mỗi năm vượt hàng ngàn dặm lên thượng nguồn để đẻ trứng. Này đem thả trong hồ, liệu có bao nhiêu con cá blabber trong số đó còn sống sót? Tàu chậm lại để tiến gần tới một ghe nhỏ của một cặp vợ chồng ngư dân già. 10 con cá mỏng manh bằng lòng bàn tay mới lưới được nằm phơi bụng trong lòng thuyền. Lassamy bảo nếu đem mớ cá ấy ra chợ bán cũng được 7.000 kiếp, tức là chưa tới 1 đô la, nhưng đủ cho hai vợ chồng sống qua ngày với bữa ăn, chủ yếu là một chõ xôi nếp với muối ớt đâm bà đẹp. Với Lassamy thì cái gì thuộc hồ Nam Ngươm cũng có một lịch sử, một giai thoại. Chỉ dãy núi xanh sẫm chạy dài bên hữu ngạn, Lassamy nói, đó là Pu Mụt, núi tối, do núi luôn luôn có màu tối sẫm cho dù ngày nắng. Đó như là trạm dự báo thời tiết cho ngư dân đi hồ. Mưa gió hay bão táp bao giờ cũng đến trước với rặng núi tối, tới trước rất lâu trước khi lan ra mặt hồ. Lassamy tiếp, ngày gió lớn, sóng trên hồ cao tới hơn 1 mét, đủ lật ghe thuyền nhỏ. Đã có một ngư ông gốc Việt, ông Trần, cách đây ít lâu bị lật ghe chết mất vợ và con. Sau đó ông ta bỏ nghề về sống ở Vạn Tượng, nhưng thỉnh thoảng vẫn trở lại đây thăm. Rời dãy núi tối, con tàu đi qua những đảo lớn nhỏ với những cái tên thơ mộng khác. Phu Padananon, cô gái đang ngủ. Phu Cao Nàn, núi chính cô. Phu En, rặng núi công. Và Phu Quật, núi chỏ xôi. Nhà khách Santi Phạp, Hòa Bình, là một khu nhà gỗ trên đảo dành cho khách du lịch có thú quạnh hiu chọn qua đêm giữa cái mênh mông của biển hồ. Lassamy đã không tìm được một cái tên tượng hình thơ mộng nào cho hai hòn đảo có trại cải tạo, Đòn Thao, đảo chàng, và Đòn Nan, đảo nàng, như một thứ ổ tội ác, Lao Sodom, với cả đồn công an trên đó.
Từ Nam Ngun tới điện khí hóa nước Lào.
Sang đầu thế kỷ 21, theo Bộ Điện lực Lào, thì vẫn còn 19 huyện trong tổng số 121 huyện trên toàn quốc phải sống trong cảnh không điện. Đó là những làng mạc xa xôi hẻo lánh gần biên giới, giao thông khó khăn nên dân chúng vẫn phải sống trong cảnh tối tăm, cho dù Lào là nước xuất cảng điện sang các nước láng giềng. Là một xứ sở núi non, ngoài con sông Mekong vẫn được coi là dũng mãnh với các phù lưu, Lào còn có vô số những con sông nhỏ. Do đó, phân bộ điện lực Lào đang có kế hoạch phát triển thêm các đập thủy điện bỏ túi trên những khúc sông nhỏ nhằm đem lại tiện nghi ánh sáng cho người dân Lào. Từ năm 1975, nhà nước Lào đã sở hữu 3 đập thủy điện Nam Ngươm 30 MW thuộc tỉnh Vạn Tượng, Nam Đòn 1 MW tỉnh Luang Prabang và Selabam 2 MW tỉnh Champasak. Nguồn thủy điện ấy chủ yếu chỉ để phục vụ các thành phố lớn. Chính phủ Lào đã vay thêm ngoại tệ để tăng công suất cho các nhà máy thủy điện đã có sẵn và xây thêm hai con đập mới. Trong mấy năm qua, Lào đã xuất cảng 644 triệu kW sang các nước láng giềng Thái Lan và Việt Nam, nhưng vẫn phải nhập cảng 163 triệu kW cho các vùng xa xôi gần biên giới do địa hình khó khăn để thiết lập các đường dây cáp cao thế vận chuyển điện, như điện tỉnh Sầm Nứa là từ con đập thủy điện Hòa Bình. Phải kêu gọi dân chúng Lào tiết kiệm điện để xuất cảng vẫn là một khẩu hiệu trên một đất nước được mệnh danh là xứ Kuwait thủy điện của Đông Nam Á.
Một 160 km đường bộ lên Vang Viên,
rồi đập Nam Ngương theo đường số 5 ra quốc lộ 13. Cảnh trí hai bên bờ sông một màu xanh tươi bát ngát. Hai bên đường rải rác những căn nhà gạch mới, không còn là nhà sàn, đang được xây cất cho tiền từ ngoại quốc gửi về. Thông Chén chỉ mấy con trâu đang lội qua sông nói: "Những con trâu mập thế kia mà sao xuống nước vẫn cứ nổi. Em từng chăn trâu và để trâu lội qua sông cứ gọi là vô tư." Đến đây thì chữ vô tư lại có nghĩa khác của một trạng từ. Đi một ngày đàn học một sàn khôn, ngữ vận tiếng Việt của tôi hẳn được giàu thêm qua một chuyến đi Lào. Đường lên Vang Viên, cảnh rất thường gặp là mấy cô thiếu nữ Lào xinh đẹp bận giấy thay vì jean chạy xe Honda. Thỉnh thoảng còn gặp một đầu máy kéo chở đầy người đi chợ như một phương tiện giao thông khác của người dân Lào, cảnh tượng giống như ở Vân Nam. Heo, gà, vịt ngang, kể cả gà Tây Turkey với màu đỏ rực, được thả chạy rong trên đường. Thông gian tiếp: "Trâu bò ở đây mập mạp khỏe mạnh, lại rất ít phải lao động, cũng nhàn nhã như người dân Lào, rơm cỏ lại có nhiều, cứ gọi là ăn uống vô tư." Nếu bánh mì baguette với cà phê sữa đặc như dấu ấn ảnh hưởng của văn hóa Pháp, thì hẳn những chú gà Tây Turkey sống sót trong dịp lễ Thanksgiving trước đây nơi cây số 6, Cyclic City, có lẽ là di sản duy nhất tốt đẹp, ngoài rất nhiều bom đạn chưa nổ, mà người Mỹ còn để lại trên xứ Lào. Trên khúc đường đèo đầy nắng gió, thỉnh thoảng lại gặp mấy cô gái hơ mông rất trẻ mà đã làm mẹ, với điệu con trên lưng. Những đứa trẻ nhỏ xíu thiếu cân ấy, nếu sống sót qua được 5 tuổi giữa thiên nhiên khắc nghiệt, chúng sẽ rất sớm trở thành những chiến sĩ của rừng xanh. Dưới trướng của ông tướng Văn Bao, giữa cuộc chiến tranh Việt Nam, đã không thiếu những tay súng hơ mông còn ở tuổi vị thành niên, nhưng rất can trường, xông tới phía trước làm bia đỡ đạn, để rồi họ cũng bị người Mỹ bỏ rơi lại phía sau, trên những núi đồi bi thảm. Trên một thửa ruộng trơ gốc rạ gần chân núi là cảnh mấy nông dân Lào đang dùng đầu máy để cày lật những luống đất. Sau điện khí hóa với các đập thủy điện, bước đầu kỹ nghệ hóa với nhà máy xi măng, nhà máy Pepsi và bia Lào rất nổi tiếng, nay tới bước cơ giới hóa nông nghiệp là nét phát triển mới của xứ Lào. Vang Viên vốn là một thị trấn rất nhỏ vùng cao, nằm phía bờ đông của con sông Nam Son, với phía tây là rặng núi đá chập trùng như một bức tường thành có nhiều hang động, và đang trở thành một tụ điểm càng ngày càng thu hút thêm nhiều du khách. Dân trong vùng chủ yếu là người Hơ Mông, người Dao, nguyên là một địa danh nổi tiếng trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, với một đường bay ngắn Stoll, Short Takeoff and Landing, đã từng hoạt động tấp nập trong cuộc chiến tranh bí mật của CIA ở Lào, được biết tới với cái tên Lima Site 6. Nay vẫn còn đó một phi đạo trống trại với các bồn xăng bỏ hoang phế. Vang Viên mùa này đang tấp nập du khách. Họ tới đây để leo núi thăm hang Tham Chén, rồi tắm suối, bơi sông, chèo thuyền và cả hút thuốc phiện rất dễ kiếm trong các thôn bản người Hơ Mông với giá thật rẻ. Những cô gái Lào bụi đời cặp đôi với các ông Tây ba lô không còn là cảnh hiếm thấy. Gần khu chợ đã kịp thời mọc lên vô số những nhà khách rẻ tiền từ $1 một đêm. Nhưng cũng không thiếu khu nghỉ mát sang trọng Vang Viên Resort, với bungalow kiểu Anh, chủ yếu phục vụ những doanh nhân Tàu, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore đang kiếm tiền như nước trên đất Lào. Cả một dòng suối trong như thủy tinh chảy ra từ chân ngọn núi đá, nơi lý tưởng để thả mình vào thư giãn. Nhìn từ xa con sông Nam Son thì vẫn cứ là một màu trong xanh và lung linh trong ánh nắng. Một đất nước chỉ bằng 1/3 diện tích bang Texas, không chỉ với nạn phá rừng tự sát và khai thác thủy điện khắp nơi, rồi ra với ngót 1 triệu du khách mỗi năm trong thập niên tới, thì mọi con suối, mọi dòng sông và sinh cảnh thiên nhiên núi non vốn trinh nguyên của Lào sẽ mau chóng trở thành quá khứ. Giống như Việt Nam, Lào đang đổi mới với cái giá rất cao phải trả về mưu sinh cho các thế hệ tương lai.
Luang Prabang, con đường vương giả.
Từ Kasi cũng theo quốc lộ 13 về hướng Bắc là hơn 170 cây số đường đèo hẹp dốc và ngoằn ngoèo, cũng để thấy được đủ cảnh trí của núi cao và lũng sâu. Vào đầu thập niên 40, người Pháp bước đầu hoàn tất con đường nối vạn tượng với cố đô Luang Prabang, nhưng sau đó thì bị hư hại hoàn toàn trong thời gian chiến tranh. Đến thập niên 60 được Mỹ sửa chữa lại, nhưng sau 75 lại bị đứt đoạn, hư hỏng. Phải mãi đến năm 1996, với sự giúp đỡ của Việt Nam, đoạn đường này mới được phục hồi sau rất nhiều gian khổ của những toán công nhân làm đường Việt Nam và cả cái giá cao phải trả về nhân mạng. Ít nhất có khoảng 20 người bị phiến quân phục kích giết, chưa kể số tai nạn lao động. Ngày nay, để đi từ Vạn Tượng tới Luang Prabang, nếu là một chuyến đi suôn sẻ chỉ trong một ngày, thay vì 3 ngày đường như trước kia. Cũng dẫn quốc lộ 13, khúc từ Luang Prabang tới Côn Minh lại do các toán công binh cầu đường Trung Quốc đảm trách. Như ảnh hưởng vùng Gia Beo, Lào được sự giúp đỡ từ nhiều quốc gia, nhưng đáng kể nhất là Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản. Phải thấy sự lớn lao của cung văn hóa ở trung tâm thủ đô Vạn Tượng do Trung Quốc xây tặng, rồi tiếp diện bảo tàng cây xoan Pom Vi Hạn ở cây số 6 do Việt Nam vừa hoàn tất với tổng phí hơn 4 triệu đô la tài trợ không bồi hoàn, mới thấy nét phô trương tranh giành ảnh hưởng của hai quốc gia láng giềng này trên đất Lào. Đoạn quốc lộ do Việt Nam làm khá tốt, nhưng cũng thật là khó mà bảo rằng di chuyển trên đoạn đường ấy là an toàn. Nhân viên Liên Hiệp Quốc và của các tổ chức thiện nguyện nước ngoài vẫn được khuyên không nên dùng con đường bộ này vì nhiều đoạn mất an ninh, với xe bị chặn cướp và cả hành khách bị giết. Cách đây không lâu, Luang Prabang đã bị đặt trong tình trạng giới nghiêm do vụ một sĩ quan Hơ Mông nổi loạn bắn chết cảnh sát, viên chức nhà nước và cả phục kích giết các công nhân làm đường Việt Nam. Có nhiều giả thuyết về một biến cố nhất thời như vậy. Bên ngoài thì nhìn như dấu hiệu lớn mạnh của phong trào chống cộng mà người Hơ Mông là lực lượng chủ chốt. Phía nhà nước Lào thì giải thích đây chỉ là phản ứng riêng lẻ của một sĩ quan bất mãn bị giải ngũ mà trợ cấp hưu bổng thì quá ít oi. Thêm cách giải thích khác của chính quyền Vạn Tượng đã đổ lỗi cho bọn xấu gây ra. Nguyên nhân gì đi nữa thì cũng đã có đổ máu, có cả máu của người Việt. Không ai có thể đoan chắc điều gì khi chọn di chuyển trên con đường dương giả ấy. Làm sao mà không lên ruột khi giữa những đoạn đèo cao heo hút ấy thỉnh thoảng lại xuất hiện mấy người lính cháy nắng đen đuổi, ăn mặc tùy tiện với súng AK hay súng kíp, chẳng biết thuộc phe nào, làm dấu chảy gọi cho xe dừng lại. Chuyện gì đây? Chỉ để xin thuốc hút, đòi tiền mãi lộ hay còn đi xa hơn nữa? Cái gì xảy ra lúc ấy thì cũng dễ dàng ngụy trang như một tai nạn xe lật đèo, và bao giờ có người biết tới thì cũng khó mà nói trước. Cho dù viên sĩ quan Hơ Mông ấy đã bị bắt, đi tù cải tạo ở đâu thì không ai biết, nhưng các vụ tấn công lẻ tẻ trên con đường ấy vẫn cứ xảy ra. Dư luận thì cho rằng có thể vẫn do số người Hơ Mông có vũ trang được CIA bí mật hỗ trợ trong cuộc chiến tranh Việt Nam có liên can. Chiếc xe vẫn ngon trớn đổ dốc, đang nơi một khúc quặt với cả khối đá tảng che khuất phía trước thì gặp mấy người lính có đeo súng AK và cả M16 chảy chặn, vẫn tươi cười đưa tay vẫy gọi nhưng đồng thời tài xế vô tư lại nhấn nút ga cho xe chạy luôn. Đoạn đường bỏ lại phía sau vẫn yên tĩnh. Quyết định nào là đúng? Không bao giờ có được câu trả lời dứt khoát. Tôi thì nghĩ tới sự may mắn. Tỏ vẻ quá quen thuộc trên đoạn đường đèo này, tài xế vô tư nói: em quên mua thuốc lá để trong xe, có dừng lại cũng chẳng có gì nộp cho mấy ông ấy. Rõ ràng vô tư muốn trấn an tôi rằng vụ chặn xe kia đơn giản chỉ là để xin thuốc hút. Thì cứ tin là như vậy. Và tôi thì không muốn là một Bernaphone thứ hai ngã xuống, không phải trên con đường phố buồn tên ở Việt Nam, mà lại là trên con đường dương giả của xứ Lào, được coi là đang trong thời bình. Đặt chân tới Luang Prabang, tôi mới được cho biết là một lầm lẫn khi xe lên đèo vào sẩm tối, trở thành mục tiêu rất dễ bị theo dõi bằng đèn. Rút kinh nghiệm bằng chuyến trở về khởi hành thật sớm, nhưng còn tệ hại hơn, xe lại phải đổ đèo thật chậm cũng với đèn, nhưng trong một biển dày đặc sương mù với tầm nhìn không xa hơn 3 mét. Nếu không mất an ninh, thì con đường dương giả ấy sẽ là một đoạn đường ngoạn cảnh tuyệt đẹp của đất nước Lào. Đâu có thua gì cảnh trí tuyệt vời của con đường đèo Hải Vân từ Đà Nẵng ra Huế mà Pontéru từng đánh giá là đẹp nhất thế giới.